Đại sứ Mỹ Daniel Kettenbrink mới cho biết rằng Hoa Kỳ vinh dự khi giúp Việt Nam hàng chục nghìn đô la để bảo tồn thành nhà Hồ ở tỉnh Thanh Hóa. Sau gần 2 năm khởi động dự án với số tiền hỗ trợ trị giá 92.500 đô la, tức hơn 2 tỷ đồng, Hoa Kỳ và Việt Nam hôm 29 tháng 6 khánh thành dự án bảo tồn di sản văn hóa thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận. Chúng tôi rất vinh dự khi giúp bảo tồn di sản này thông qua Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ. Ông Kettenbrink được trích lời nói trên trang Facebook của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết kể từ khi quỹ này được thành lập năm 2001, Mỹ đã tài trợ cho 14 dự án trên khắp Việt Nam với tổng trị giá hơn 1 triệu đô la để giúp bảo tồn các khía cạnh khác nhau của các di sản phong phú của Việt Nam. Tin cho hay ngoài Việt Nam, Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Mỹ đã hỗ trợ hàng trăm dự án bảo tồn di sản văn hóa tại hơn 120 quốc gia trên khắp thế giới để thể hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với các nền văn hóa khác nhau. Trong chuyến thăm tới tỉnh Thanh Hóa để dự lễ khánh thành, ông Kettenbrink cũng đã tới thăm một ngôi trường mà Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xây dựng vào năm 2014. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cho hay đây là một trong hai trường học cũng như hai phòng khám và một trung tâm điều phối ứng phó thiên tai mà Bộ Tư lệnh này giúp xây dựng ở Thanh Hóa để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với người dân Việt Nam và vì một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Trong một diễn biến khác liên quan tới tài trợ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ mới cho biết rằng chính quyền Washington tới nay đã hỗ trợ cho quốc gia cựu thù gần 9,5 triệu đô la để ứng phó với COVID-19, virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID khen ngợi Việt Nam như một điển hình ở châu Á trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao tính minh bạch cũng như tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, cơ quan này cam kết sẽ giúp Việt Nam trở nên thịnh vượng và tự do hơn. Bà Gloria Steele, giám đốc khu vực châu Á của USAID, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn gần đây như sau.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Việt Nam hiện là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất nhìn từ góc độ kinh tế trong khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng khu vực, Việt Nam có mức gia tăng cao nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh theo tiêu chí của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Và điều đó có tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, cũng như có tác động đáng kể đến các thị trường cho Hoa Kỳ. USAID đặc biệt thành công trong việc giúp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh bằng cách nâng cao tính minh bạch và tinh giản hóa các thủ tục kinh doanh trong nước.
Nhà lãnh đạo USAID cam kết, mục tiêu của chúng tôi ở châu Á là giúp họ trở nên thịnh vượng, tự do và cởi mở, và giúp họ đạt được sự tự lực. Bà Steele cho biết thêm rằng, một trong các mục tiêu của USAID là làm việc với chính phủ nước sở tại thông qua các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tạo lập một sân chơi công bằng cho tư nhân tham gia đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế để duy trì sự tự lực. Mặc dù ghi nhận rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể về tăng trưởng kinh tế hướng vào xuất khẩu, nhưng USAID cho biết các vấn đề về quản trị nhà nước và khả năng cạnh tranh vẫn còn là những thách thức tiềm tàng cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chính vì vậy, USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện khuôn khổ pháp lý và các quy định để thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập thông qua các hợp tác trực tiếp với chính phủ Việt Nam, khối tư nhân và các bên liên quan khác. USAID hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường dựa vào nền tảng thượng tôn pháp luật và phù hợp với tập quán thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Những hỗ trợ này bao gồm việc thúc đẩy tham gia của người dân trong quá trình xây dựng chính sách công có liên quan đến hoạt động thương mại và điều hành kinh tế. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 706 triệu đô la trong lĩnh vực y tế, trong tổng số hơn 1,8 tỷ đô la tiền tài trợ cho Việt Nam. Vào tháng trước, USAID đã trao khoản tài trợ 4,65 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam. Ngoài lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục và quản trị nhà nước, USAID còn giúp Việt Nam trong lĩnh vực cải thiện môi trường, hỗ trợ người khuyết tật, người dễ bị tổn thương, xã hội dân sự và chiến lược hợp tác phát triển quốc gia.
Các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa đưa ra một tuyên bố chung được coi là mạnh mẽ nhất của họ đối với các yêu sách của Trung Quốc từ trước tới nay và nhận được sự hoan nghênh của Mỹ. trong đó nhắc tới Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982 và tầm quan trọng của tự do hàng hải. Trong tuyên bố tầm nhìn được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN thường niên vừa được tổ chức tại Việt Nam qua hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19, những người đứng đầu khối Đông Nam Á cho rằng Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, còn gọi là UNCLOS 1982, phải là cơ sở cho các quyền chủ quyền và quyền lợi ở Biển Đông. Tuyên bố do Việt Nam với tư cách là chủ tịch luân phiên giám sát việc soạn thảo và đưa ra thay mặt cho khối 10 nước thành viên nói, chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở để quyết định các lợi ích hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và các quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông trong lúc các quốc gia láng giềng còn đang vật lộn với đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. UNCLOS 1982 chính là cơ sở để Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay đưa ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố trên Biển Đông trong vụ kiện với Philippines năm 2016. Nhận định về tuyên bố tầm nhìn của các lãnh đạo ASEAN, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS có trụ sở ở Singapore nói.
Tôi cũng không hiểu cái nội tình của cái quá trình mà thương lượng để mà ra cái bản tuyên bố chung. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào nội dung của cái bản tuyên bố chung á, chúng ta thấy là có cái việc nhấn mạnh cái vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là cái Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Thì theo đánh giá của nhiều người thì đây có thể là một cái bước tiến nhất định khi mà so với các cái bản tuyên bố chung trước đây.
Tiến sĩ Hiệp cho rằng bản tuyên bố này cũng có thể coi là sự ủng hộ của ASEAN đối với phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, vì phán quyết của Tòa trọng tài đều dựa vào Công ước Luật Biển 1982 và bên cạnh đó phán quyết cũng chỉ ra rất nhiều yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không phù hợp với Công ước Luật Biển này. Bản thảo cuối cùng của tuyên bố tầm nhìn được đăng tải trên trang web ASEAN Việt Nam 2020, còn tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải cũng như hàng không trên Biển Đông. Trung Quốc năm 2013 tuyên bố một khu nhận dạng phòng không ADIZ trên hầu hết khu vực Biển Đông và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này Triệu Lập Kiên hôm 22 tháng 6 khẳng định rằng mọi quốc gia đều có quyền lập một ADIZ và quyết định có thành lập một ADIZ hay không dựa trên cường độ các mối đe dọa mà họ phải đối mặt trong an ninh quốc phòng. Việt Nam, chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay luôn có một lập trường cứng rắn hơn các quốc gia khác trong khu vực đối với Trung Quốc. Những từ ngữ như các sự cố nghiêm trọng gần đây xảy ra tại Biển Đông trong tuyên bố lần này không có trong tuyên bố của năm ngoái khi Thái Lan làm chủ tịch. Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào giữa tháng 4 và tuyên bố thành lập các quận hành chính ở Hoàng Sa và Trường Sa, một động thái mà Hà Nội phản đối. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta. Tiến sĩ Hiệp cho rằng phát biểu đó không nói cụ thể ai, nhưng rõ ràng chúng ta hiểu là nhắc tới hành vi của Trung Quốc.
Thì tôi nghĩ đây là một cái nhận xét khách quan và đúng với sự thật. Tuy nhiên bản thân mà Việt Nam dám nói lên, các lãnh đạo Việt Nam mà dám nói lên cái thực tế đấy thì cũng tôi nghĩ cũng là một cái điều đáng ghi nhận. Trong một bối cảnh mà lâu nay thì Việt Nam tương đối là dè dặt trong các cái phát biểu liên quan tới tình hình Biển Đông mà liên quan tới Trung Quốc.
Mỹ đã lên án việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên vùng biển có nhiều tranh chấp, cũng như khuyến khích các quốc gia phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc, theo như lời đại sứ Daniel Crittenbrink nói hồi cuối tháng 4. Theo tiến sĩ Hiệp, ngôn từ mạnh mẽ hơn của tuyên bố chung ASEAN một phần là do ảnh hưởng của Việt Nam làm chủ tịch.
Tôi nghĩ đấy là một phần lý do, tại vì lâu nay trong lịch sử từ các cái hội nghị lần trước thì Việt Nam đều có cái truyền thống là muốn đưa vào các cái tuyên bố chung những cái ngôn ngữ, gọi là những quan điểm mà tương đối là mạnh mẽ, cứng rắn đối với cái vấn đề Biển Đông. Thì lần này với tư cách là chủ nhà, là cái nước chủ tịch ASEAN luân phiên thì Việt Nam có cái lợi thế để mà đưa các cái ngôn ngữ như mà mình muốn vào trong cái tuyên bố này.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hiệp, còn một yếu tố khác đóng góp vào sự mạnh mẽ hơn so với các lần trước trong ngôn từ của tuyên bố lần này.
Bên cạnh đấy thì tôi nghĩ cũng có một phần là do các cái động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, thì đã động chạm tới cái lợi ích của các cái nước cùng tranh chấp khác, ví dụ là Malaysia hay là Indonesia hay là Philippines chẳng hạn, thì những cái quốc gia này họ cũng sẽ có cái lợi ích trong việc mà đưa ra được một bản tuyên bố chung mà có cái ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để lên án các cái hành động của Trung Quốc một cách trực tiếp và gián tiếp.
Bắc Kinh chưa lên tiếng về tuyên bố tầm nhìn của ASEAN, nhưng ngay lập tức đã thông báo diễn tập quân sự ở Hoàng Sa. Ngay sau khi bản tuyên bố của ASEAN 36 về Biển Đông được đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 27 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Trong đoạn chia sẻ về tuyên bố tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ còn nói Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này. Nhận định về sự can thiệp của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Hiệp nói.
Thì lâu nay chúng ta thấy rằng là Biển Đông, vấn đề Biển Đông, tranh chấp Biển Đông cũng đã trở thành một phần trong cái đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, tại vì trong cái bối cảnh là Trung Quốc mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng của mình rồi gia tăng cái sức mạnh quân sự, thì trên đặc biệt là trong khu vực Biển Đông thì nó ảnh hưởng tới các lợi ích của Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ cũng đã can dự ngày càng sâu hơn vào cái tranh chấp Biển Đông, và trong cái bối cảnh cạnh tranh gia tăng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ là một điều dễ hiểu khi mà Hoa Kỳ có xu hướng là hậu thuẫn các cái bên tranh chấp ở Đông Nam Á, trong đấy có Việt Nam.
Hai ngày sau khi Việt Nam đưa ra tuyên bố thay mặt các nước ASEAN, các hàng không mẫu hạm của Mỹ hôm 28 tháng 6 đã khởi động các cuộc tập trận chung trên vùng biển Philippines. Sau khi Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành động bắt nạt Việt Nam và các nước trong khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra tuyên bố về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sức mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Mỹ dù mang lại thuận lợi nhưng cũng sẽ là thách thức cho Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, theo tiến sĩ Hiệp.
Một mặt thì cái vị thế cũng như là cái đòn bẩy về mặt ngoại giao của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong việc mà đối phó với các sức ép của Trung Quốc sẽ được gia tăng. Nhưng mà mặt khác thì nó cũng có thể tạo ra một cái rủi ro là bản thân Việt Nam cũng như là các nước Đông Nam Á khác có thể sẽ bị cuốn vào cái cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, trở thành một cái nạn nhân theo một cái nghĩa nào đó trong cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, và có thể điều này nó có thể gây ra những cái hệ lụy lâu dài khó lường đối với cái vị thế độc lập rồi tự chủ của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Làm sao để vừa khôn khéo khai thác được sự ủng hộ của Mỹ, vừa đồng thời không để bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc sẽ là một thách thức lớn đối với Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong thời gian tới khi đối phó với Trung Quốc, theo tiến sĩ Hiệp.
Tuy nhiên, tôi cho rằng bất chấp những cái thử thách, những cái rủi ro như vậy thì có cái sự hậu thuẫn của Mỹ vẫn là một cái điều rất là đáng quý, đáng kể đối với cái nỗ lực của Việt Nam trong việc mà chống lại các cái sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngay sau khi Việt Nam thay mặt các lãnh đạo ASEAN đưa ra một tuyên bố được coi là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về Biển Đông, trong đó đề cập đến Công ước Luật Biển năm 1982 và được Mỹ hoan nghênh, tờ Hoàn Cầu Thời báo ra một bài xã luận nói truyền thông nước ngoài ám chỉ tuyên bố đó nhắm đến Trung Quốc và rằng sự can thiệp của Mỹ có thể là nguyên nhân cho sự tự tin hơn của các nước Đông Nam Á. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam chủ trì với tư cách là chủ tịch luân phiên, tổ chức qua hình thức trực tuyến, các lãnh đạo của khối đã đưa ra một tuyên bố chung tái khẳng định rằng UNCLOS, tức Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, là cơ sở cho việc quyết định các lợi ích hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và các quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 29 tháng 6 nói rằng truyền thông quốc tế nói quá lên rằng tuyên bố này cụ thể nhắm tới Trung Quốc. So với các tuyên bố trước đây của ASEAN về biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, tuyên bố này dường như là đã tăng cường sự khẳng định của họ đối với vùng biển có tranh chấp, bài xã luận của Hoàn Cầu Thời báo viết, và cho rằng có một số yếu tố đóng góp vào động thái này. Một ngày sau khi ASEAN đưa ra tuyên bố chung tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, và cảnh báo Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của riêng mình. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng sự can thiệp liên tục của Mỹ trong khu vực có thể đã làm thúc đẩy sự tự tin của ASEAN trong việc tăng cường tuyên bố đối với Biển Đông. Washington tin rằng các vấn đề Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ, vì vậy họ sẽ không muốn vắng mặt trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Trung Quốc và khối ASEAN đang trong quá trình thương thảo một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông trong nhiều năm qua, và tờ báo đảng của Bắc Kinh cho rằng các thành viên ASEAN có ý định duy trì các tuyên bố cũng như bảo vệ các lợi ích của họ trong những cuộc thảo luận sắp tới với Trung Quốc. Sự khẳng định mạnh mẽ hơn trong tuyên bố mới nhất của ASEAN thể hiện ý định này, theo Hoàn Cầu Thời báo. Trong số những nước này, Việt Nam dường như đang đưa ra nhiều yêu sách nhất, bài xã luận viết. Với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, Hà Nội có thể lôi kéo các nước khác cố gắng tối đa hóa lợi ích của họ trong các cuộc đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với Bắc Kinh. Hoàn Cầu Thời báo nhắc tới sự căng thẳng với một số quốc gia Đông Nam Á và nói rằng những xung đột gần đây giữa Bắc Kinh và Hà Nội chủ yếu xuất phát từ sự xích mích liên quan đến việc khai thác dầu khí dưới đáy biển và rằng Bắc Kinh và Jakarta đang tranh cãi về những tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng lấn trên các khu vực ở Biển Đông. Hầu hết các tranh chấp hàng hải trên khu vực Biển Đông là giữa Trung Quốc và một số ít các nước thành viên ASEAN, nên, theo Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc nên dùng các cơ chế song phương để thương lượng với Việt Nam và Indonesia. Theo nhiều nhà quan sát từng nhận định, Trung Quốc luôn muốn đàm phán song phương với các nước láng giềng có tranh chấp trên Biển Đông để tránh sự can thiệp của Mỹ. Một biện pháp khác mà bài xã luận của Hoàn Cầu Thời báo nói Trung Quốc có thể thực hiện là dẫn dắt dư luận quốc tế. Các phương tiện truyền thông phương Tây hiện nay không từ một nỗ lực nào để khuấy động rắc rối ở khu vực Biển Đông với sự cường điệu vô căn cứ, bài xã luận viết. Với một câu chuyện quen thuộc và giật gân, họ gieo rắc bất hòa giữa Trung Quốc và một số nước cùng tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Dư luận phương Tây đã phá vỡ nghiêm trọng các ổn định hòa bình về vấn đề biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tờ báo đảng Trung Quốc còn cho rằng Bắc Kinh phải nỗ lực hơn nữa để mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như nghiên cứu hàng hải chung, hoạt động cứu hộ và trấn áp cướp biển. Nhiều lợi ích lẫn nhau có khả năng tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn. Đây là một cách khác để giảm thiểu các vấn đề giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc.